Tầng 3. Lòng tốt. 13. Roshi Joan Halifax chọn câu cách ngôn: vượt lên trí tưởng tượng, chúng ta đạt được sự hiểu biết, lòng trắc ẩn và niềm hy vọng. Ursula Le Guin diễn văn tại lễ trao giải thưởng sách quốc tế năm 1973. Chủ đề lòng tốt, vẻ thanh nhã của tâm từ bi. Nhiều người nói với tôi rằng lòng tốt là vẻ đẹp của tâm từ bi. Đó là một trong những cách chúng ta biểu hiện tình yêu không phân biệt với nhau. Lòng tốt là đặc trưng của giá trị trong công việc mà chúng ta làm nhân danh những người chịu đau khổ. Làm sao chúng ta có thể quan tâm đến người khác khi không có lòng tốt? Dĩ nhiên, lòng tốt cần phải hiện diện, nếu không, sự quan tâm của chúng ta sẽ trở nên lạnh lẽo và máy móc, có tính phòng vệ hoặc sẽ teo tóp vì sợ hãi, lưỡng lự và bối rối. Thực hành tâm từ bi. Phương pháp luyện tập này là từ Phật giáo Tây Tạng. Các bài tập khá đơn giản và cũng có thể là một trong những việc khó khăn nhất mà chúng ta có thể làm. Đây là phương pháp thực hành của tâm từ bi tối thượng. Một hành động can đảm vì tình yêu thương khi chúng ta nhìn sâu vào mắt người khác. Đầu tiên hãy nhớ rằng vì sao bạn phải thực hành. Hãy gợi lại mong muốn của bạn về lời nguyện sẽ thực sự vì lợi ích của mọi người, về lời nguyện sẽ đánh thức bản thân ra khỏi những đau đớn của chính mình. Hãy phó thác quá trình thực hành của bạn cho trái tim nhân hậu khi nhớ đến những khát khao nội tâm sâu thẳm. Sau đó, hãy đưa tâm trí trở lại thực tại, nơi có những người đang bị tổn thương sâu sắc. Có thể họ là người đang hiện diện trước mặt bạn. Hãy mở rộng tâm trí cho việc này. Hãy tìm cách đi vào trái tim họ và cảm nhận cách bạn đi vào trái tim người khác. Hãy nhìn vào mắt họ, hãy tưởng tượng thật sự bạn là họ, sống cuộc sống của họ, cảm nhận nỗi đau của họ và hiểu được tâm hồn họ. Hãy là chính họ. Hãy cảm nhận cách mà họ trải nghiệm thế giới và cuộc sống. Hãy quán đổi bản thân với họ. Hãy dành thời gian để là họ. Sau một khoảng thời gian, hãy nghỉ ngơi trong sự hiện diện hoàn toàn. Kết thúc buổi tập luyện bằng cách dành trọn suy nghĩ cho hạnh phúc của những người khác. 14. Elisha Goldstein chọn câu cách ngôn: hãy tử tế khi có thể, luôn luôn là có thể. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Chủ đề thể hiện lòng tốt. Khi đọc câu này, bạn sẽ hỏi rằng thật sự chúng ta luôn có thể biểu hiện lòng trắc ẩn hay không? Khi chúng ta cảm thấy căng thẳng, lo âu, chán nản thì có thể biểu hiện trắc ẩn hay không? Nhiều người nói rằng con đường dẫn đến hạnh phúc là một cuộc sống hướng về tình yêu thương và tâm từ bi. Tuy nhiên, từ bi không có nghĩa là bạn phải đồng ý với mọi việc mà người khác làm, hoặc thậm chí phải khoan dung với tất cả mọi việc. Chấp nhận sự xúc phạm bằng lời nói hoặc thân thể thì chắc chắn không phải là từ bi với bản thân. Về căn bản, chúng ta cần học cách tử tế với chính mình. Nhiều người trong chúng ta thấy rằng đây là điều khó thực hiện nhất. Vì thế, việc luyện tập và nuôi dưỡng tâm từ bi phải bắt đầu từ bản thân. Khi tôi hỏi mọi người về những việc mà họ phải làm trong ngày thì thông thường là một danh sách rất dài. Nhưng khi tôi hỏi, còn bản thân bạn đang ở đâu trong danh sách này? Thì sẽ thấy một bộ mặt ngơ ngác như thể tôi đến từ một hành tinh khác. Dù với bất cứ lý do nào, việc chúng ta không tử tế với bản thân khiến cho tâm từ bi của chúng ta khó đến được với người khác. Tâm từ bi có tính lan truyền, và nếu nhiều người được lây nhiễm tâm từ bi thì chúng ta sẽ có môi trường để nuôi dưỡng tâm từ bi. Tại nhà, ở nơi làm việc và ở những chốn công cộng, điều đáng chú ý là tâm từ bi được xem như một sức mạnh tâm lý. Nó có thể được khuyến khích thông qua những hành động hàng ngày. Nhưng có phải luôn là có thể hay không? Đúng vậy, chúng ta có thể giữ tâm từ bi như một ánh sáng soi đường cho mọi ý định của mình. Nếu đôi khi điều này trở nên quá khó khăn, cũng đừng gây áp lực với bản thân. Chỉ cần trở lại với tâm từ bi khi có thể, với ý định và sự lưu tâm định cảm nhận của mình. Trên hết, không chỉ suy ngẫm về lòng trắc ẩn, mà hãy vận dụng nó vào cuộc sống và xem nó có tác dụng như thế nào. Thực hành tâm từ bi, thể hiện lòng tốt trong cuộc sống hàng ngày, có ý muốn tìm kiếm những khoảnh khắc mà bạn nhận thức được nỗi đau khổ của bản thân và của người khác. Trong giây phút đó, hãy tự hỏi làm thế nào đáp ứng những nỗi đau đó bằng tình yêu thương. Nếu được, hãy hành động. Sau đó, hãy xem bạn cảm thấy thế nào khi hành động được hoàn thành. Cuối ngày, chúng ta có thể nhìn lại bài học về những trải nghiệm. Khi thực hiện điều đó một cách có chủ đích và lặp đi lặp lại, bạn sẽ nhận thấy những giây phút ân sủng được tạo ra từ lòng tốt, giống như những hạt giống từ bi được gieo vào tâm hồn bạn. 15. Susan Kaiser, Greenland. Chọn câu cách ngôn: có một thứ như là lòng tốt còn thô ráp, chưa được tôi luyện, không được trù tính. David Foster Wallace, Infinity Stress. Chủ đề: lòng trắc ẩn, những hành động ngẫu nhiên và lòng tốt không trù tính. Điều thu hút tôi đến câu này trong cuốn sách kinh điển Infinity Stress của David Foster Wallace là âm hưởng hoài nghi của nó. Có một thứ như là lòng tốt còn thô ráp, chưa được tôi luyện, không được trù tính, chỉ là một lập luận mới độc đáo mà tác giả của Infinity Stress đã học được trong thời gian phục hồi những khả năng căn bản của ông. Các lập luận mới độc đáo này được viết bằng một âm hưởng hoài nghi khiến chúng ta kinh ngạc. Nhưng David Foster Wallace không phải là người duy nhất cảm nhận điều đó. Một nghiên cứu mới đây quan sát ảnh hưởng của những hành động ngẫu nhiên của lòng tốt ở cả người cho lẫn người nhận cho thấy nhiều người hoài nghi về các cử chỉ tử tế. Người tỏ ra tử tế muốn gì ở tôi? Họ đang trù tính điều gì? Tuy nhiên, không xét đến suy nghĩ ấy, nghiên cứu về tâm lý tích cực và chủ nghĩa vị tha chỉ ra rằng các hành động tốt đẹp tự nguyện thực sự tốt cho sức khỏe và tâm trạng của người trao tặng. Lòng tốt kết nối chúng ta với những người khác trong cộng đồng, và thông thường chúng ta có thể thấy được các phẩm chất tích cực ở những người mà chúng ta cư xử tốt, các phẩm chất mà trước đây chúng ta chưa nhìn ra. Lòng tốt nâng cao hình ảnh của chúng ta khi chúng ta nhìn bản thân như một người vị tha và rộng lượng. Lòng tốt có thể kích hoạt một chuỗi các phản ứng tốt. Hành động của chúng ta tạo cảm hứng cho những người khác cũng trở nên tốt hơn. Lòng tốt tự nhiên đòi hỏi chúng ta tập trung vào sự hào hiệp và khôn ngoan ở những hành động chúng ta đang làm, thay vì chỉ tập trung vào kết quả. Và càng ít tập trung vào kết quả, chúng ta càng có xu hướng cảm nhận sự vật một cách tốt đẹp hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nghe một lập luận độc đáo khác mà David Foster Wallace phát hiện ra. Nếu bạn ẩn danh làm điều tốt cho người khác, thì bản thân việc đó đã là một hình thức của cảm giác phấn khích và đam mê. Những hành động tốt đẹp còn thô ráp, chưa được tôi luyện, không được trù liệu, không cần ai công nhận hoặc được tán thưởng. Những hành động có sức mạnh nhất thường có vẻ bình dị và cụ thể. Chúng ta có thể kết hợp những hành động tốt đẹp ấy vào đời sống hàng ngày, nhưng cũng như mọi việc khác, việc này cũng cần được tập luyện. Thực hành tâm từ bi. Hãy chọn một người bạn, một đồng nghiệp hoặc một ai đó trong cuộc sống của bạn, người mà bạn cảm thấy tương đối trung lập. Chúng tôi sẽ gọi người này là người bạn bí ẩn. Hãy suy nghĩ và đôi khi hành động theo những lời nhắc nhở sau đây. Vào ngày Chủ nhật, hãy lưu ý đến những điều bạn có chung với người bạn bí ẩn và hãy viết lại những suy nghĩ này. Vào ngày thứ hai, hãy lưu ý đến những điều bạn khác biệt với người bạn bí ẩn và hãy viết lại những suy nghĩ này. Vào ngày thứ ba, hãy lưu ý đến những điều bạn thực sự thích ở người bạn bí ẩn, những điều bạn ngưỡng mộ và khao khát và hãy viết lại những suy nghĩ này. Vào ngày thứ tư, hãy lặng yên và bí mật gửi lòng tốt đầy trìu mến của bạn cho người bạn bí ẩn và lưu ý đến những gì xảy ra trong tâm trí và cơ thể bạn để đáp lại. Hãy viết lại những suy nghĩ này. Vào ngày thứ năm, hãy xem có điều gì ở người bạn bí ẩn khiến bạn khó chịu không? Hoặc bạn có nghĩ việc dành nhiều thời gian cho người đó sẽ gây phiền toái cho mình không? Vào ngày thứ sáu, hãy dành cho người bạn bí ẩn một lời khen dựa trên một điều gì thực tế, hữu hình. Nói cách khác, đó là một lời khen đến từ những điều mà bạn đã học được trong tuần về những phẩm chất của người đó. Hãy viết lại những suy nghĩ này. Vào ngày thứ bảy, hãy dành một hoạt động gần như ngẫu nhiên của lòng tốt dành cho người bạn bí ẩn. Đó không cần phải là một hành động lớn lao, nó có thể chỉ là một điều nhỏ bé. Một lần nữa, nếu bạn có chút thời gian thì hãy viết ra những suy nghĩ của mình. 16. Sharon Schoenberg. Chọn câu cách ngôn. Nếu cũng như tôi thấu hiểu quyền năng của việc trao tặng, bạn có thể không để bất kỳ bữa ăn nào trôi qua mà không chia sẻ đôi chút. Đức Phật. Chủ đề: lòng tốt và sức mạnh của việc cho đi. Sự hào phóng là một vấn đề tinh thần. Không thể tác động nhiều đến sự hào phóng cho dù chúng ta có của cải để trao tặng hay không. Luôn luôn có điều gì đó mà chúng ta có thể trao cho người khác. Tặng vật là sự kết nối và sự quan tâm từ trái tim. Bạn có thể nhận được sự hào phóng lạ thường từ những người vốn chẳng có nhiều của cải để trao tặng. Tuy nhiên, khi trao tặng, họ đã rất hào phóng. Hành động ấy chứng tỏ rằng sự hào phóng không phụ thuộc vào khái niệm dư giả vật chất thông thường. Nếu chúng ta không thể trao tặng một món quà vật chất nào đó, thì cũng có thể trao tặng người khác một nụ cười hoặc một cử chỉ quan tâm thực sự của mình. Đức Phật nói rằng không thể có đời sống tâm linh thật sự nếu không có trái tim quảng đại. Rộng lượng là phẩm chất tiên quyết của một tâm thức sáng suốt với tác động tốt đẹp của niềm vui phát sinh trong những hành động trao tặng thực sự. Trao tặng là một việc làm đầy hạnh phúc. Chúng ta trải nghiệm hạnh phúc khi ý định trao tặng hình thành, khi thật sự có hành động trao tặng và trong hồi ức về việc chúng ta đã trao tặng. Sự rộng lượng là một trong những phẩm chất cá nhân quan trọng sẽ nhắc nhở chúng ta về khả năng vượt qua nỗi sợ hãi và tôn vinh sức mạnh của sự kết nối. Thực hành tâm từ bi. Đây là một bài tập luyện giúp trao dồi sự rộng lượng thông qua tu dưỡng nhận thức. Nếu có sự thôi thúc mạnh mẽ phải trao tặng một điều gì đó nảy sinh trong tâm trí của bạn và không gây ra bất kỳ tác hại nào, thì sự trao tặng sẽ diễn ra. Hãy luôn nhận biết những gì đang phát sinh trong tâm trí, đặc biệt là nếu những suy nghĩ tiếp theo sau ý định trao tặng có thể gây lo lắng. Hãy để suy nghĩ tuôn trào và nhớ rằng sự rộng lượng được rèn luyện sẽ mang đến có chủ đích những thách thức và cả một cuộc phiêu lưu vào một vùng đất mới. Hãy ý thức về những suy nghĩ và cảm xúc sau hành động hào phóng của bạn. Bạn có hối hận không? Có cảm thấy yên lòng không? Có cảm thấy vui vẻ không? Hãy để cho sự sáng suốt dẫn dắt bạn trên con đường luyện tập lòng tốt tự nhiên.